Chương trình trở thêm của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết Nông dân ngữ Thủy Bắc với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa 24 tổ chức hội nghị lần thứ 28 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 1 và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, gọi tắt là nghị quyết số 33. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban và văn phòng tỉnh ủy, sở văn hóa thể thao. Hội nghị do các đồng chí thường trực huyện ủy chủ trì. Quý 1 năm 2024, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo đảm chương trình kế hoạch đề ra, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp, duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Huyện Lệ Thủy đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân với tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt hơn 13.565 ha, bằng 99,83% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 175 tỷ đồng, tăng 6,31% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 53 tỷ đồng. Ban thường vụ huyện ủy cũng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm, chỉ đạo ra soát, cập nhật để đồng bộ các quy hoạch trên địa bàn nhằm triển khai các công trình dự án được thuận lợi, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh, công tác tiếp công dân, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được quan tâm thực hiện trên tất cả các mặt, đạt nhiều kết quả tích cực như tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, ổn định mô hình tổ chức đảng phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị cơ sở, triển khai các chương trình kế hoạch công tác xây dựng đảng, bảo đảm chủ động, kịp thời. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 33, Ban thường vụ huyện ủy Lệ Thủy đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền triển khai trên lĩnh vực văn hóa một cách nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả. Toàn huyện hiện có 65 trên 82 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 79,3%, 76 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, 178 trên 187 thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu làng văn hóa, đạt tỷ lệ 95,1%. 102 trên 132 cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa đạt tỷ lệ 77%, 36.545 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Cương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lệ Thủy đề nghị thời gian tới, các đơn vị địa phương cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, đồng thời tăng cường vai trò quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về văn hóa một cách sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lên mạnh, gắn nhiệm vụ xây dựng văn hóa với xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Dịp này, Ban thường vụ huyện ủy Lệ Thủy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 33. Sáng 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 3 nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong tháng 3 và quý 1 năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2. Hội nghị do đồng chí Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Trong quý 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về các chủ trương, giải pháp, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục được ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu của các ngành, lĩnh vực cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Đến nay, huyện đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân với tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt hơn 13.565 ha, bằng 99,83% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 175 tỷ đồng, tăng 6,31% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 53 tỷ đồng. Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao kết quả đã đạt được của các phòng ban ngành, các xã thị trấn trong quý 1 năm 2024. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quý 2, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tiếp tục đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh sản xuất vụ hè thu, tăng cường công tác tiêm phòng đàn gia súc gia cầm vật nuôi, đốc thúc các xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích đúng lộ trình đặt ra, sớm triển khai việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn huyện, chủ động công tác bảo vệ rừng trong mùa nắng nóng, thường xuyên kiểm tra việc khai thác tài nguyên của các doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ngày 12 tháng 4, đoàn công tác do đồng chí Trần Việt Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy dẫn đầu đã có buổi thăm hỏi động viên gia đình ông Nguyễn Văn Thu, là chiến sĩ Điện Biên tại thôn Mốc Thượng, xã Hồng Thủy. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy. Ông Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1931, là một trong số ít chiến sĩ Điện Biên của huyện Lệ Thủy còn sống, đã từng tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Tại buổi thăm, thay mặt lãnh đạo huyện ủy, đồng chí Trần Việt Lưu, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với các cựu chiến binh nói chung và cá nhân ông Nguyễn Văn Thu nói riêng, là người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng thời mong muốn các cụ tiếp tục nêu cao gương sáng, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ. Tích cực gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, góp phần chung tay xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong giai đoạn thời tiết chuyển giao từ xuân sang hè, thường phát sinh sâu bệnh hai lúa, các cơ quan chức năng đang tích cực hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ. Vụ đông xuân 2023-2024, toàn huyện gieo cấy trên 10.110 ha lúa. Hiện nay lúa trà đầu giai đoạn trổ bông, trà chín vụ đừng cải làm đông, trà muộn giai đoạn đẻ nhánh rộ. Đến ngày 8 tháng 4, diện tích lúa đã trổ khoảng 2.000 ha, tập trung chủ yếu ở các xã thị trấn như Mai Thủy, Phú Thủy, Trường Thủy, Hoa Thủy, Xuân Thủy, Ngân Thủy, Kim Thủy. Dự báo thời gian tới là thời điểm chuyển mùa nên tình hình thời tiết sẽ diễn biến khó lường. Thời gian lúa trổ kéo dài, nhất là thời gian trổ đến ngâm sửa, có thể gặp các đợt không khí lạnh, âm u, có mưa rào kèm theo dông lốc, ẩm độ cao, các đợt nắng nóng là những điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đau ôn cổ bông, lem lép hạt, bệnh khô văn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại nặng trên diện rộng. Đặc biệt, trên những vùng, những giống lúa hàng năm thường bị các loài bệnh trên gây hại nặng. Để chủ động chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa vụ đông xuân, các cơ quan chức năng huyện tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất lúa, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc cây lúa giai đoạn đông, trổ, chín. Đồng thời, động viên bà con nông dân tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại để có các biện pháp chăm sóc, ứng phó với thiên tai và phòng trừ sâu bệnh gây hại. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp huyện, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, việc tăng cường công tác tiêm phòng, quản lý giống vật nuôi trên địa bàn. Trong đó, các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra giống vật nuôi từ các vùng khác nhập về địa phương. Giống vật nuôi trước khi bàn giao cho các hộ dân phải được cơ quan chuyên môn kiểm tra, đảm bảo chất lượng, hướng dẫn các biện pháp phòng chống và cách ly theo quy định. kiên quyết xử lý, không cho các tổ chức cá nhân cung ứng giống vật nuôi không đảm bảo chất lượng, không tuân thủ quy trình kiểm dịch và quy trình phòng chống bệnh. Các địa phương tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức, chủ động chăm sóc, tiêm phòng, bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý giống vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, phối hợp kiểm tra, kiểm soát giống vật nuôi nhập vào địa phương đúng theo quy định của pháp luật. Hưởng ứng Ngày Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2024, ngày 12 tháng 4, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước phối hợp với Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khuyết tật huyện tổ chức hội nghị truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật cho 50 người thuộc đối tượng học sinh khuyết tật và trẻ mồ côi, phụ huynh học sinh. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng chi nhánh trợ giúp pháp lý đã báo cáo chuyên đề quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý dành cho người khuyết tật và giải đáp những vướng mắc mà người khuyết tật quan tâm, cấp phát tờ gấp, tài liệu truyền thông về chính sách luật trợ giúp pháp lý cho người tham dự. Qua công tác truyền thông giúp người khuyết tật nâng cao hiểu biết về pháp luật, quyền được bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời, cộng đồng xã hội thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người yếu thế, luôn dành nhiều ưu đãi cho họ, giúp họ xóa bỏ tự ti, mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, cống hiến nhiều cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc đã làm tốt vai trò hỗ trợ, đồng hành với hội viên ngư dân trên các lĩnh vực hoạt động. Là xã bãi ngang, chủ yếu dựa vào thế mạnh từ biển, hội đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích nông dân đổi mới tư duy, không ngừng vượt khó, khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có, đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu bền vững. Bài viết của phóng viên An Phương, chúng ta cùng nghe. Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc có 619 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội ở 5 thôn. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã đã triển khai thực hiện phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đạt được nhiều kết quả, tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Trong những năm qua, hội đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi nghề để phát triển kinh tế. Trong đó, vận động nhân dân chủ trọng các nghề khai thác đánh bắt thủy hải sản truyền thống, các nghề mới từ biển. Hội viên nông dân luôn bám biển, tìm tòi các nghề mới có hiệu quả để đầu tư mua sắm các ngư lưới cụ, các nghề khai thác đánh bắt có giá trị kinh tế cao, phù hợp với từng mùa như nghề lưới tôm, lưới cá chim, lưới mực nang, câu mực, nghề ghẹ, nghề xúc, nghề mền đen, nghề lưới rê. Đồng thời mở rộng các mô hình sơ chế, chế biến thủy hải sản, kết hợp thu mua thủy sản nhằm tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân làm ra. Từ nghề khai thác, nhiều hộ thu bình quân mỗi năm trên 150 triệu đồng. Ngoài việc đánh bắt khai thác thủy sản, Ban Thường vụ Hội đã tập trung vận động nhân dân mở rộng các mô hình nuôi trồng như nuôi cá lóc, ếch, cá rô đầu vuông và nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát. Mở rộng các trang trại gia trại chăn nuôi như lợn, ngan, gà vịt, nhằm đa dạng hóa các ngành nghề, vừa tăng thu nhập cho gia đình. Trong năm 2023, sản lượng nuôi trồng thủy sản xã Ngư Thủy Bắc đạt 2.600 tấn. Nghề nuôi cá lóc ếch có giá trị kinh tế cao. Nhờ được giá nên nhiều hội viên có thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng trên năm. Cũng trong năm, hội đã vận động thành lập được 2 mô hình hợp tác xã nghề nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 3 hợp tác xã. Tất cả các hợp tác xã đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Riêng hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Kim Phi hoạt động có hiệu quả cao, là mô hình kinh tế điển hình của xã Ngư Thủy Bắc, đã giải quyết cho hàng trăm lao động mỗi năm. Hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp với hợp tác xã Kim Phi tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nuôi cá lóc ếch cho hơn 100 hội viên trên toàn xã. Hợp tác xã Kim Phi còn bao tiêu sản phẩm, cung ứng vật tư thức ăn, con giống. Với sản lượng thu mua hàng năm trên 2.500 tấn cá lóc ếch và cung cấp 3,5 nghìn tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm cho nông dân quanh vùng. Bên cạnh đó, hội cũng vận động và thành lập 2 tổ hội nghề nghiệp, một mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ và nhiều mô hình chăn nuôi lợn khép kín trên địa bàn. Cùng với đó, trong năm 2022, Hội Nông dân xã đã thành lập được Quỹ hỗ trợ nông dân. Qua 2 năm thực hiện, hội đã vận động được trên 20 triệu đồng. Số tiền này được hỗ trợ cho các hội viên khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất. Hội cũng đứng ra tín chấp cho nông dân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với dư nợ trên 6,2 tỷ đồng, trên 96 hội viên nông dân tham gia vay vốn nhằm đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc đã phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm mở các hội nghị giới thiệu việc làm cho hội viên và con em hội viên, trong đó chú trọng tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn. Qua đó, khơi dậy ý thức tự vươn lên của người dân tham gia xuất khẩu lao động để thoát nghèo. Trên thực tế, rất nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, cũng như tăng các hộ khá, hộ giàu nhờ xuất khẩu lao động. Với những hiệu quả thiết thực từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã xuất hiện những tấm gương điển hình, đời sống kinh tế xã Ngư Thủy Bắc đã có bước phát triển vượt bậc. Qua đó, tập hợp được đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, góp phần động viên, khích lệ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, biết làm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.